Chương 34, người gián đạo. Sau khi bắn bát thần viêm bay đi bằng một ngón tay, Tô Ngộ Không thu hồi thân thể khổng lồ của mình. Hắn đã hiểu ra tại sao bát thần viêm lại tấn công mình ngay khi hắn vừa nói ra tên mình. Từ trí nhớ của mình. Tô Ngộ Không biết rằng ngũ thải thần thạch, ngoài khối thổ hệ mà hắn đang có và khối kim hệ mà Na Tra đang mang trong mình, còn có ba khối khác được bảo vệ bởi một số tộc cổ đại. Năm đó, sau khi nữ Oa sửa lại bầu trời, bà dự cảm rằng mình sắp chết. Bà dùng số sinh mệnh còn lại của mình để xem bói bằng mai rùa. Kết quả bói cho thấy vận mệnh của yêu tộc đã hết, và một đại họa sắp ập xuống trong vòng 100 năm tới. Nữ Oa muốn để lại một hy vọng cho yêu tộc. Vì vậy bà đã chia ngũ thải thần thạch thành 5 phần và rải chúng khắp cửu châu đại địa. Bà cũng bí mật ra lệnh cho một số tộc lớn của yêu tộc bảo vệ các viên đá. Và bà biết rằng một ngày nào đó sẽ có một người tên Tôn Ngộ Không đến thu hồi chúng. Người này sẽ là chiến binh bất khả chiến bại, và là hy vọng cuối cùng của yêu tộc. Nữ Oa đã chết, nhưng năm tộc lớn đã tuân theo di mệnh của bà và bảo vệ ngũ thải thần thạch bằng mạng sống của mình. Sau đó, tam giới đã nổ ra một cuộc chiến tranh cổ đại, và sau cuộc chiến tranh này, chỉ còn lại 3 hoặc 4% yêu tộc còn sống sót, và tất cả đều già yếu và bệnh tật. Yêu tộc đã không thể phục hồi từ cuộc chiến đó. Tuy nhiên, năm tộc lớn đã ra lệnh cho các chiến binh của mình mang theo 5 viên đá và tìm nơi ẩn náu trước cuộc chiến. Ngay cả khi yêu tộc bị diệt vong, họ cũng không thể xuất hiện cho đến khi một người tên Tôn Ngộ Không đến. 100 vạn năm sau, tộc dị tộc bảo vệ 2 khối thần thạch thổ hệ và kim hệ đã xảy ra một sự cố, khiến 2 khối thần thạch bị lạc vào nhân gian do tiếp xúc với nhiều khí tức con người. Các viên đá đã biến đổi, viên đá kim hệ hóa thân thành Na Tra, và viên đá thổ hệ cảm nhận được khí tức của bầy khỉ trên đỉnh Hoa Quả Sơn và sinh ra một con thạch hầu. Trong thời gian đó, 3 khối thần thạch còn lại cũng không yên ổn. Những người bảo vệ chúng đã gặp phải 10 mấy người tên là Tôn Ngộ Không, nhưng họ đều không đủ mạnh để lấy được các viên đá. Vì sao lại có nhiều người tên là Tôn Ngộ Không tìm kiếm các viên đá? Đó là vì viên đá thổ hệ đã biến đổi sau khi lạc vào nhân gian và cảm nhận được khí tức con người. Viên đá lần đầu tiên biến đổi thành một người tên là Tôn Ngộ Không, nhưng người này không phải là Tôn Ngộ Không hiện tại. Người này lớn lên và kế thừa ký ức của nữ Oa, người đã lưu lại trong viên đen đá. Người này bắt đầu tìm kiếm 5 viên đá còn lại. Thật không may, người này đã bị đánh bại bởi thủ lĩnh mộng của tộc yêu mộng khi họ tìm thấy viên đá hỏa hệ. Người này chết và linh hồn cùng cơ thể trở lại là một tảng đá lớn. Người này tiếp tục tái sinh và chết đi vì không đủ mạnh để lấy được các viên đá. Tuy nhiên, tộc trưởng của 3 tộc không ngăn cản hành động này. Vì nữ Oai đã nói rằng hy vọng thực sự của yêu tộc là một chiến binh bất khả chiến bại, người không ai có thể đánh bại. Tái sinh có cả mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt là mỗi lần tái sinh, Tôn Ngộ Không đều trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, mặt xấu là mỗi lần tái sinh, ký ức của nữ Oai về các viên đá lại mờ đi một chút. Lần tái sinh thứ 49, hậu vương Tôn Ngộ Không ra đời với tu vi Đại La Kim Tiên. Sau khi khổ tu dưới sự dẫn dắt của Bồ Đề Tổ Sư, hắn đã đạt đến cảnh giới trung vị đê cấp. Đáng tiếc, do số lần tái sinh đã đạt đến cực hạn, ký ức của hắn về truyền thừa của nữ Oa đã hoàn toàn biến mất. Mãi đến khi hắn dung hợp với thần thạch Na Tra, hắn mới nhớ lại sứ mệnh của mình. Na Tra là một câu chuyện khác, tạm thời không bàn đến. Bây giờ, Tôn Ngộ Không đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn biết rằng bát thần viêm chỉ đang kiểm tra sức mạnh của mình. Tuy nhiên, hắn phải hạ sát thủ, vì đó là nhiệm vụ của hắn. Ngũ hành thần thạch không thể để ai khác sở hữu. Một lúc sau, một bóng người từ xa bay tới, thẳng tiến về phía bát thần viêm. Tôn Ngộ Không biết đó là người của tộc Thủy. Mặc dù người này đã làm hơi quá nóng nảy, nhưng hắn không có ác ý. Hắn vẫn muốn đi xem người bị thương thế nào. Nếu không, hắn sẽ không thể nói chuyện với họ sau này, vì hắn vẫn cần đến thần thạch thủy hệ của họ. Sau đó, Tôn Ngộ Không chậm rãi đi về phía người đang đến. Khi đi được nửa đường, Tôn Ngộ Không nhìn thấy bát thần viêm được một người khác dìu đi, loạn choạng lảo đảo. Tôn Ngộ Không chưa kịp mở miệng thì bát thần viêm đã nói: "Tôn Ngộ Không, ngươi cuối cùng đã đến. Chúng ta đã chờ đợi ngươi hàng triệu năm, và ngươi đã đánh bại ta không cần tốn chút sức nào. Điều này chứng tỏ rằng ngươi chính là hy vọng thực sự của yêu tộc. Chào mừng ngươi trở về." Nói xong những lời này, bát thần viêm dường như bị chấn động bởi vết thương của mình, và lại ngất đi. Lần này, Tôn Ngộ Không dù có da mặt dày cũng không thể không đỏ mặt. Người này đã bảo vệ thần thạch trong hàng triệu năm, không hề dao động, nhưng hắn đánh thủ lĩnh của họ trọng thương và ngất đi. Điều này thật không còn gì để nói. Khi Tôn Ngộ Không đang bối rối và xấu hổ, Người thủy tộc đang đỡ bát thần viêm quay sang nói, ngươi không cần phải cảm thấy áy náy. Nếu tính toán ra, chúng ta đã giết ngươi 15 lần. Tuy nhiên, 14 lần trong số đó là do ngươi bị chúng ta đánh bại và mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng chúng ta vẫn không thể trốn thoát, vì vậy, ngươi không cần tự trách. Tất cả những điều này đều là vì yêu tộc. Chúng ta hãy đi đến băng thành yêu tộc. Đó là căn cứ của chúng ta. Tôn Ngộ Không không có gì để nói, vì vậy hắn đã đi theo người thủy tộc trở về băng thành yêu tộc. Sau 3 canh giờ bay về phía bắc, một tòa thành khổng lồ được xây dựng hoàn toàn bằng băng đột nhiên xuất hiện. Thành phố được bao quanh bởi một bức tường khổng lồ cao hơn 100 mét và dày hơn 30 mét. Nó giống như một tảng băng khổng lồ. Khi Tôn Ngộ Không và người thủy tộc lái bát thần viêm đến cổng thành, Tôn Ngộ Không lại kinh ngạc. Trước đó, hắn đã kinh ngạc vì sự to lớn của băng thành, nhưng bây giờ, hắn kinh ngạc vì sự xa hoa của nó khi hắn bước vào cổng thành. Hắn mới nhận ra rằng bức tường thành khổng lồ cao hơn 100 mét và dày hơn 30 mét được xây dựng hoàn toàn bằng băng linh phong. Băng linh phong là một loại vật liệu quý hiếm chỉ có ở vùng cực hàn. Để tạo ra một khối băng linh phong cỡ bàn tay, cần phải có một tảng băng ở vùng cực hàn cực âm bị một loại gió linh phong quét qua trong vòng 100 năm. Tảng băng sẽ co lại thành một khối băng cỡ bàn tay, và khối băng đó chính là băng linh phong. Gió linh phong cũng không tầm thường. Đó là một loại gió cổ quái. Khi nó thổi, mọi thứ đều không thể cảm nhận được. Bất cứ thứ gì cũng sẽ trực tiếp xuyên qua nó. Gió linh phong chỉ có thể xuất hiện khi nó gặp một tảng băng ở vùng cực hạn. Sau đó, nó sẽ quay xung quanh tảng băng và không ngừng xoay tròn cho đến khi tảng băng biến thành một khối băng linh phong. Có thể thấy được băng linh phong quý hiếm như thế nào. Tuy nhiên, thế nào? Người thủy tộc đã dùng loại băng này để xây dựng một bức tường thành khổng lồ. Đây là một công trình to lớn vô cùng. Người thủy tộc nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Tôn Ngộ Không. Họ mỉm cười và không nói gì thêm. Họ chỉ đứng đó và đợi Tôn Ngộ Không. Họ cũng không vội vàng đưa bát thần viêm vào thành, vì người thủy tộc bất kể bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần còn sống và quay trở lại băng thành trong vòng 12 canh giờ, họ sẽ hoàn toàn bình phục. Vì vậy, người thủy tộc chỉ đứng đó và đợi Tôn Ngộ Không. Một lúc sau, Tôn Ngộ Không đột nhiên tỉnh táo lại và càng xấu hổ hơn. May mắn thay, người thủy tộc không nói gì thêm. Họ chỉ cười nhạt một tiếng và dìu bát thần viêm trực tiếp vào thành. Tôn Ngộ Không vội vàng đuổi theo, vì dường như khi người thủy tộc xuất hiện, Tôn Ngộ Không không tự chủ được mà xấu hổ nhiều hơn. Khi đi qua cổng thành dài hơn 30 thước, Tôn Ngộ Không chợt vui mừng. Hóa ra bên trong thành và bên ngoài thành hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài thành là một vùng băng tuyết ngập trời, nhưng bên trong thành lại là một vùng thế ngoại đào nguyên, có hoa có cây, có lá có quả, và mùi trái cây này đúng là rất quen thuộc. Tôn Ngộ Không chợt rơm rớm nước mắt. Những lúc này, Tôn Ngộ Không chợt nhìn thấy một nơi. Chỉ trong chốc lát, Tôn Ngộ Không như gặp quỷ thần, như bị sét đánh, cả người đứng chết lặng tại chỗ, nửa ngày không có động tĩnh. Nếu nhìn theo ánh mắt của Tôn Ngộ Không, không ngờ là một ngọn núi lớn, trên núi có một thác nước. Hai bên ngọn núi của thác nước bị người ta dùng sức mạnh sống sinh sinh phá hủy. Một vị thượng thư đã viết một đôi câu đối. Bấy trên là hoa quả sơn phúc, địa phế dưới là thủy liên động động thiên.